khi bà con mua một túi xà phòng A3 3kg trị giá 110.000 đồng, bà con sẽ được tặng ngay 2 bộ sản phẩm.
Ở tập 10, trong buổi nói chuyện với podcast Study Tây, mình đã chia sẻ với các bạn là mình rất yêu thích ngành kinh tế học. Mình từng làm tư vấn kinh tế một thời gian và thậm chí là đã từng nghĩ đến việc sẽ theo đuổi con đường nghiên cứu tư vấn kinh tế trong tương lai dài hơi. Một phần lý do dẫn đến quyết định lúc bấy giờ là vì sau khi tốt nghiệp đại học trở về Việt Nam, mình đã được gặp gỡ một số nhân vật đã có ảnh hưởng ít nhiều tới lựa chọn nghề nghiệp của mình trong giai đoạn đó. Ngày hôm nay, mình rất vui khi mời một trong những nhân vật ấy đến với Alok FM để chúng ta hiểu hơn về công việc nghiên cứu tư vấn kinh tế, một lĩnh vực mà số đông chúng ta ít có điều kiện tiếp xúc. Khách mời của Alok FM ngày hôm nay hiện đang làm công tác nghiên cứu chính sách công tại trường quản lý nhà nước Blavatnik School of Government trực thuộc Đại học Oxford sau một thời gian làm postdoc tại Harvard Kennedy School. Chị cũng có rất là nhiều đóng góp vào hoạt động dạy và học kinh tế tại Việt Nam. Mặc dù là đã quen chị từ lâu, nhưng sau buổi trò chuyện ngày hôm nay thì cả mình và Quyền mới biết là kinh tế từng là ngành học mà chị không quá yêu thích.
Bởi vì lần đầu tiên chị học kinh tế thì là chị có một cô giáo ở bên Anh, thì cô giáo dạy chán kinh khủng. Có những giáo viên có thể làm thui chột một tài năng.
Học xong là tịt luôn niềm đam mê.
Chị chính xác là như thế. Tức là cho nên là sau này cũng khiến cho chị suy nghĩ rất là nhiều khi mà chị dạy cho học sinh ấy. Đó là mình cũng không muốn là trong số những người mà nghe mình ấy sẽ có một người nào đó bảo vì tôi nghe cô ấy giảng cho nên tôi không thể nào theo học cái môn kinh tế này được nữa.
Vậy nhưng một trải nghiệm đã khiến nhân vật của chúng ta thay đổi suy nghĩ và quyết định theo đuổi bộ môn kinh tế học.
Đến lúc mà chị về Việt Nam ấy, thì có một cái thời gian chị đi làm ở trong một cái NGO. Mình nhìn thấy một cái thế giới rất khác. Tức là hồi trước chị chưa bao giờ tiếp xúc với một thế giới, một cái cuộc sống của những người nông dân thực sự. Chị có một đêm chị ngủ ở cái gia đình, một gia đình nông dân. Mà lúc đấy thì cuộc đời chị chưa bao giờ ngủ mà kiểu trong toàn bộ bóng tối đến như thế. Mặc dù là mình cũng có về quê thăm ông bà nhưng mà không về kiểu như vậy. Thế là đến lúc mà trong cả một cái đêm đấy chị cứ nghĩ mãi là tức là chị muốn nghĩ về chính sách, chị muốn nghĩ là tốt cho không chỉ một nhóm người này mà nhiều người khác. Ít nhất có thể tôi không phải là người làm chính sách nhưng tôi hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Tại sao lại giữa Hà Nội và Sóc Sơn lại có thể khác biệt như vậy? Kiểu như vậy. Thế là đấy là lúc đấy chị quyết định là chị sẽ không có cái thái độ gọi là quá trong đối với cái việc học kinh tế, mà chị lại nhìn thấy kinh tế như là một cái kiến thức để mình biết, để mình giải quyết vấn đề thôi. Thế là lúc đấy thì chị mới bắt đầu nghĩ đến chuyện là có khi mình nên đi học tiếp, nhưng mình sẽ nên đi học cái mà mình thực sự muốn học.
Còn bây giờ hãy cùng Unlock FM bắt đầu buổi trò chuyện với nhân vật khách mời ngày hôm nay và lắng nghe nhiều hơn câu chuyện của chị nhé. Từ trước đến nay, công việc nghiên cứu và lĩnh vực học thuật thì với một đứa mà lười như mình, đấy là một chặng đường mà mình sẽ không bao giờ nghĩ đến cả. Thế nhưng mà cuộc sống của mình đã có sự thay đổi gần như là 180 độ khi mà mình gặp một người mà tên ở trong email lần đầu người đấy gửi đến thông báo phỏng vấn mình là Jenny, Tuệ Anh Nguyễn. Mình có nhớ đến là một buổi chiều mùa hè năm 2015 và mình có hẹn gặp chị Tuệ Anh lần đầu tại Thong Coworking Space ở Tràng Thi để bàn về dự án nghiên cứu mà chị là trưởng nhóm, còn mình thì là phụ tá chạy việc mới được chị tuyển. Hình ảnh của chị lúc đấy thì trái ngược hoàn toàn với tất cả những gì mà mình và số đông tưởng tượng về một người làm nghiên cứu. Là lúc đấy, hồi đấy thì thực sự là cũng không có nhiều liên hệ với giới nghiên cứu hay học thuật gì cả. Thế là trong đầu mình chỉ nghĩ là công việc đấy rất là vất vả. Thì những người làm nghiên cứu sẽ gần như là phải dành hết thời gian vùi đầu vào sách vở 24/7 chẳng hạn. Và cũng không có nhiều thời gian để chăm chút về bên ngoài ấy. Nhưng mà hôm đấy kể cho Quyền nghe, người mà mình gặp ở Thong ngày hôm đấy thì lại đạp đổ hết tất cả những hình dung trước đấy của mình về người làm nghiên cứu. Tức là lúc mà chị bước vào thì mình thấy là đầu tiên là tóc chị cắt tém, cắt còn ngắn hơn tóc Quyền bây giờ chắc chắn luôn. Siêu ngắn, xong rồi kiểu hơi đỏ đỏ nâu nâu không nhớ nữa, nhưng mà anyway là kiểu thực sự là lúc từ hồi bé đến giờ cho đến lúc thời điểm đấy thì chắc là mình chỉ nhìn thấy có đúng hai người mà có cái kiểu tóc đấy. Một là Mỹ Linh, ca sĩ Mỹ Linh ấy. Và hai là một cái cô mà đóng vai bà trùm Dung Hà ở trong phim
Cảnh sát hình sự.
Ở trong phim Cảnh sát hình sự. Ấy, lần đầu tiên mà nhìn thấy có một người mà đeo kính xong rồi cắt tóc tém như thế. Trông cũng kiểu ô khu, kiểu vừa cá tính mà lại vừa nữ tính. Nói chung là chị tụi anh đã gọi là tổng hòa của một cái hình mẫu mà mình muốn trở thành những cái năm đầu mình 20 tuổi, là độc lập và biết chăm lo cho bản thân này, biết hưởng thụ cuộc sống này, có một cái công việc mà mình rất là đam mê và có thể nói về nó hàng giờ đồng hồ liền. Đấy, thì ngày hôm nay rất vui khi được giới thiệu với các bạn đang nghe Unlock FM, chị Tuệ Anh, một người bạn và một người chị mà mình rất là yêu quý. Hello chị Tuệ Anh.
Chào các bạn đang nghe Unlock FM. Ngày hôm nay thì chị rất là vui, bởi vì là cuối cùng thì cũng rất là lâu rồi mới được gặp lại Vi Anh để được nói chuyện với Vi Anh, mà nghe giọng của Vi Anh rất là dễ thương. Mà cũng hy vọng là có thể chia sẻ một chút với mọi người, coi như đây là một buổi nói chuyện rất là casual.
Trước khi mà đi vào các cái phần chính thì sẽ có một câu gọi là câu khởi động một tí. Thì thực ra chị tụi anh cũng có nhắc đến ở trên là đấy là chị rất thích đọc sách và cũng đọc khá là nhiều quyển. Thì không biết là chị có đọc nhiều các cái quyển mà gọi là fiction một tí không ấy. Nhưng mà nếu mà bây giờ để chị được lựa chọn để sống ở trong một cái quyển sách đấy mà có thể là không liên quan đến cái cốt truyện đi, nên là chị kiểu chị trôi trôi ở bên ngoài, kiểu sống trong cái setting thôi ấy, thì chị sẽ chọn quyển sách nào?
Cái này khó. Chị cảm thấy là có một cái cuốn sách mà chị vừa mới đọc, chị thấy cũng rất là hay. Cái cuốn đấy tên là Kim Ji-yong Born 1982 của Cho Nam-ju.
Em có xem phim.
À thế à, chị không biết là có phim. Cái nhân vật Kim Ji-yong này là không có thật, nhưng mà nó lại rất thật, bởi vì là tất cả hầu như tất cả những người phụ nữ ở Hàn Quốc hoặc là những người phụ nữ ở trong gọi là cái khu vực Đông Á của chúng ta đi, châu Á, thì đều có một cái cuộc sống và một cái áp lực cuộc sống rất là giống cái cô gái Kim Ji-yong này. Tức là lớn lên thì dụ như là bố mẹ cũng sẽ, hoặc là bố mẹ ông bà hoặc là xã hội thì sẽ thích là con trai hơn, đúng không? Tức là coi trọng đàn ông hơn. Rồi là lớn lên thì cô ta gặp những cái câu hỏi như là mình học ngành gì đây, thì bố mẹ luôn nói là làm giáo viên đi, bởi vì làm giáo viên thì sẽ tốt hơn, nhẹ nhàng hơn, chứ không bao giờ lại nghĩ rằng là con hãy làm những kiểu như là kỹ sư hay là như là những cái ngành khác. Thì sau đó là những cái câu chuyện như là rất đời thường ấy, thí dụ như làm cô ý gặp quen một người đàn ông thì cũng là một tình yêu hoàn toàn rất là vui vẻ và bình thường, nhưng mà cái vai trò của cô ý, cái áp lực ấy khi mà cô ý trở thành người vợ và người mẹ thì lại khiến cho những cái thời điểm mà quen nhau, yêu nhau nó cũng không còn như thế nữa. Tức là tự dưng lúc đấy mọi thứ như là từ xã hội và đến chính bản thân cô ấy luôn luôn phải đặt câu hỏi là vậy tôi là ai và tôi nên cư xử như thế nào. Những cái mà đã dồn nén ở trong người cô ấy suốt mấy chục năm ấy, nó trở nên phát tác, là cô ấy bắt đầu cô ấy cảm thấy crazy, điên, cư xử theo kiểu là nghĩ gì nói nấy. Nhưng mà đấy là người ta nghĩ là cô ấy điên, nhưng mà thực ra thì chị nghĩ là cái đấy nó giống như là nói lên cái sự thật ấy, là tôi cũng không chịu được cái chuyện này nữa. Khi mà đọc cuốn này ấy, lúc đầu chị không nghĩ là chị sẽ thích nó đâu. Và cũng có rất nhiều người ta chịu đọc một hai trang đầu thì thấy nó rất là bình thường ấy, bởi vì câu chuyện của cô ấy có gì đâu, chả có gì hấp dẫn, cũng chả có gì cao trào cả. Nhưng mà nó lại là một cái cuốn mà rất nhiều người phụ nữ Hàn Quốc khi mà họ đọc ấy thì họ cảm thấy như nói về chính mình vậy, như tua lại cái cuộc sống của mình. Thì có một cái câu là ở trong cái cuốn, tức là có một cái mà tóm tắt ấy, đó chính là Kim Ji-yong is her own woman và Kim Ji-yong is every woman. Có nghĩa là bản thân cô ấy cũng là một riêng, nhưng cô ấy cũng là tất cả mọi người. Cho nên là khi mà đọc cuốn sách này ấy, thì tuy chị không phải là người Hàn Quốc, nhưng mà chị cảm thấy là nó cũng rất giống kể cả những người phụ nữ nói chung ở Việt Nam, đúng không? Kiểu như vậy. Và Trung Quốc cũng như thế. Thì chị nghĩ là nó mỏng, dễ đọc. Còn nếu mà chị muốn là một nhân vật, chị có muốn là Kim Ji-yong hay không thì đương nhiên là chị không phải là muốn như vậy, nhưng mà chị cảm thấy là đây là cái nhân vật mình có thể relate nhất cho những cái cuốn mà chị đã đọc.
Hồi em mới vào năm nhất đại học thì thực ra là em không có ý định học cái ngành mà em định chọn lúc đấy, mà em cũng khá là thích học kinh tế, học economics. Nhưng mà nói thật là lúc đấy lại không biết là đến khi về Việt Nam với cái bằng mà học economics thì mình sẽ làm cái công việc gì ngoài việc giảng dạy và nghiên cứu. Nhưng lúc đấy cái lựa chọn của mình cũng không có hiểu nhiều, và mình đã biết chắc là mình sẽ về Việt Nam rồi. Thế nhưng mà sau khi sau này tìm hiểu thêm và có nhiều hiểu biết hơn thì em cũng thấy là ngành này nó cũng mở ra rất là nhiều các lựa chọn khác nhau. Có rất là nhiều bạn sinh viên đang nghe Unlock FM và cũng có cả những bạn đã đi làm nữa. Thế nhưng mà với những bạn mà sinh viên thì em cũng xin phép kiểu giải thích vắn tắt một chút, một vài cái ví dụ để các bạn hình dung ra công việc làm kinh tế. Thì một cái ví dụ quen thuộc như là ví dụ là mình học kinh tế ra thì mình sẽ tư vấn kinh tế trong các ngân hàng hay là tập đoàn tài chính chẳng hạn, nhận định tình hình kinh tế thế giới rồi các thứ thế nào để giúp các nhà đầu tư đưa ra các quyết định về đầu tư, về giao dịch. Còn với chính phủ thì như chị Anh cũng có nói từ phần đầu là mình sử dụng các cái mô hình kinh tế, những cái nghiên cứu kinh tế để dự đoán các kịch bản mà có thể xảy ra với nền kinh tế khi mà có một thay đổi bất thường, hoặc là những cái tác động của một thay đổi trong nền kinh tế nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến các ngành nghề khác nhau. Đến lúc mà em đi sang Úc thì em mới thấy là ở những đất nước mà cái nguồn dữ liệu khá là dồi dào và có sẵn, thì ở những cái khu vực tư như kiểu các cái tập đoàn bên ngoài như là Deloitte hay là vân vân, những cái công ty tư vấn kinh tế, thì hóa ra là mình lại còn có những cái lựa chọn công việc khác. Ví dụ như là có những cái dự án hồi em đi thực tập như kiểu cái dạng san hô Great Barrier là một cái dự án của Deloitte, sử dụng các cái dữ liệu để và các cái mô hình toán kinh tế để định lượng giá trị của Great Barrier Reef, thì là đáng giá bao nhiêu tỷ đô này, đáng giá bao nhiêu việc làm, và sự sống còn của nó thì ảnh hưởng thế nào đến các ngành nghề khác như là du lịch, dầu khí vân vân. Thì em thấy cũng có rất là nhiều sự lựa chọn, và em nghĩ là chắc chắn là với chị thì những lựa chọn đấy nó cũng mở ra ngay sau khi chị làm xong cái đề án tiến sĩ về kinh tế. Thế nhưng mà vì sao mà chị lại tiếp tục lựa chọn nghiên cứu và ở lại ở trong môi trường học thuật? Em rất là tò mò, tại vì công việc nghiên cứu mình cũng biết là vất vả đúng không, kiểu nó không phải là chỉ là làm xong là xong, mà nó sẽ là một đường dài rất là dài.
Chị nghĩ là thực ra có mỗi người nó có lựa chọn khác nhau, nhưng mà thí dụ như chị cũng không thể nói rằng là bây giờ chị làm nghiên cứu thì tức là sau này chị không làm ở bất kỳ nơi nào khác. Mà chị cảm thấy là bây giờ nó cũng là một cái thời kỳ rất là mới cho, tức là một thời kỳ không hẳn là mới, nhưng mà nó rất là thoải mái cho những người làm nghiên cứu. Đó là thí dụ như em có thể nhìn thấy là bây giờ nhà nước, khi mà trong thời kỳ Covid này chẳng hạn, thì những người làm nghiên cứu, những cái giáo sư mà nghiên cứu về học thuật thì cũng có thể làm hỗ trợ cho nhà nước đúng không? Họ cũng có thể tham gia làm những cái trong task force của nhà nước chẳng hạn, hoặc là nếu mà có những công ty mà người ta cần đến một cái người ta không có sẵn ở trong công ty đấy, đặc biệt là các tập đoàn lớn, họ không có sẵn những người nghiên cứu ở trong đấy và họ có một chủ đề họ muốn nghiên cứu, thì họ sẽ đi tìm những người ở trong các trường đại học. Thì chị nghĩ rằng là cái việc đấy nó cũng là một cái để mình suy nghĩ, đó là thực ra thì không thể nào mà chỉ đóng khung mình là một người nghiên cứu chỉ ở trong cái môi trường học thuật này, kể cả những người mà làm về theory. Đấy là cái đầu tiên chị nghĩ là mình cũng không nhất thiết là bây giờ mình chọn cái này thì sau này mình không chọn được cái khác. Đấy là để cho mình thoải mái hơn đầu óc đúng không? Nhưng mà cái thứ hai đó là cho đến thời điểm bây giờ chị vẫn luôn luôn nghĩ là mình đã từng đi intern, tức là mình đã từng đi thực tập ở trong môi trường nhà nước này, mình đã từng đi thực tập ở trong môi trường tư nhân, và mình cũng đã tiếp xúc với việc giảng dạy. Thì trong ba cái chung chung như vậy thì mình thích nơi nào nhất, mình thấy thoải mái nhất là chính mình nhất. Thì chị cảm thấy là chị là một người mà được thoải mái thể hiện cái quan điểm của mình, và cũng thích được nghiên cứu tìm tòi một điều gì đấy, cho nên là chị thích nghiên cứu và chị cảm thấy chị hợp với nghiên cứu. Nhưng mà bây giờ thì chị cũng cảm thấy là có rất là nhiều các cái tập đoàn họ cũng sẽ có những bộ phận nghiên cứu và thoải mái như vậy, cho nên là nó cũng là cảm giác như là mình ở trong cái môi trường học thuật là cái môi trường mà mình thấy thoải mái nhất cho tới địa điểm hiện tại. Và lúc mà chị sắp đúng rồi, lúc mà chị tốt nghiệp, gần tốt nghiệp thì đúng rồi, tức là khi mà nộp bài thì chị có cơ hội để sang Harvard ấy. Thì lúc đấy là mình, khi mà mình đi làm ở trong Harvard thì mình thấy là
đấy là postdoc cái... đúng không ạ?
Dạ đúng rồi, tức là lúc đấy là vừa nộp bài xong, tại vì trong PhD thì em biết là nộp bài xong thì mình vẫn phải đợi để cho người ta cái external examiner của mình người ta đánh giá đúng không, rồi mình lại còn phải nộp đi nộp lại để cho nó hoàn thành đến đoạn cuối cùng và mình phải có một cái gọi là bảo vệ luận án. Thì lúc mà chị nộp bài xong thì chị cũng có nhận cái offer đi Harvard ấy, thì cái môi trường mà chị làm là cái ở trong Harvard Kennedy, là trung tâm phát triển quốc tế của Harvard Kennedy, thì chị mới thấy rằng là hóa ra đây chính là một cái nơi mà không chỉ là nghiên cứu học thuật nhưng mà mọi người lại có cái quan hệ rất là tốt với cả các chính phủ ấy. Tại vì là Harvard Kennedy thì hoạt động rất nhiều cố vấn cho rất là nhiều chính phủ khác nhau, rồi là có cả những cái dự án mà bọn chị làm cho Mastercard chẳng hạn. Tại vì Mastercard họ cũng không muốn nuôi cả một tập đoàn người nghiên cứu, bởi vì hàng ngày họ chỉ có một cái dự án họ rất muốn biết thôi, thì đúng họ rồi. Sẽ đi tìm ra những như người như này. Và chị thấy là cái mô hình của Center for International Development ấy là một cái mô hình mà rất là năng động, tức là người nghiên cứu nhưng mà năng động, thì chị thấy là lúc đấy chị thấy cảm thấy rất là hay, rất là hấp dẫn. Đương nhiên là không phải tất cả những nơi nào nghiên cứu đều giống như thế.
Đúng rồi.
Nhưng mà đấy là một cái mà trong đầu chị nghĩ là sẽ là một cái tương lai mọi nơi nghiên cứu nó sẽ đều giống như vậy cả.
Cái này có thể là có cơ hội làm nhiều các cái dự án kiểu tư vấn và ngắn gọn đúng không chị? Không cần thiết là kiểu cứ phải là mình về trực thuộc của một cái tổ chức tư nhân nào đấy đúng không?
Đúng rồi, chị nghĩ là bây giờ các tổ chức tư nhân thì họ cũng nhận ra là research and development rất là quan trọng ấy. Nhưng mà sẽ luôn luôn đứng trước một cái câu hỏi là mình nên lập một cái đội research trong công ty hay là ở ngoài công ty.
Để cho các bạn người nghe, mà thực ra cũng là để cho bọn em hình dung rõ hơn về cái công việc của chị tụi anh bây giờ ấy. Thì chị em đoán là ngày không phải ngày nào cũng giống ngày nào, nhưng mà chị tụi anh có thể thử cho mọi người nghe qua một cái gọi là lịch làm việc trong ngày, những cái công việc chị làm như thế nào được không? Kiểu a day in the life of tụi anh hả?
Chị nếu mà em muốn biết công việc của một người nghiên cứu như nào, chị khuyên là em đi hỏi một người thực sự rất là chăm chỉ. Nhưng không phải là chị. Thực ra thì chị có một cái routine nó nghiên cứu thì ít mà làm những thứ khác thì nhiều. Ví dụ một cái ngày thì nó như thế này. Tại sao chị biết? Bởi vì chị keep track rất là rõ. Bao giờ nó cũng bắt đầu vào khoảng độ... trước đây thì sớm hơn, thì bây giờ thì khoảng độ là 6 giờ sáng. Thì chị dậy khoảng
sớm thế nào.
Tại vì là năm ngoái thì chị cũng thử thách bản thân thôi, tức là nhiều lúc mình cũng muốn thử thách bản thân là dậy sớm hơn ấy. Thì cũng đã có một thời gian là chị dậy khoảng độ 4 giờ rưỡi 5 giờ sáng. Nhưng mà đương nhiên là đi ngủ rất sớm. Thì cái bây giờ thì chị dậy khoảng độ 6 giờ sáng. Cái việc đầu tiên, đặc biệt là trong cái thời kỳ Covid ấy, thì mình sẽ phải luôn luôn kiểu pick up bản thân, đi ra đặt cơm này, rồi là đánh răng rửa mặt. Và bao giờ cái việc đầu tiên của chị cũng là phải học. Tức là chị luôn luôn học. Học bất kỳ một cái, đương nhiên là không dám nói trước là học cái gì, nhưng mà ý là chị luôn luôn học. Bởi vì là cái lúc mà mình mới tỉnh dậy thì cái đầu óc của mình nó đang ở một cái trạng thái rất là mở rộng và nó rất là thoáng, cho nên là chị thường là chị học. Bởi vì nhiều lúc trong buổi đấy cũng là vì lý do đấy, và thứ hai là nhiều lúc đến buổi chiều rồi mình lại bận ấy, mình không học được. Thì mình luôn luôn cố gắng học một cái gì đấy. Và khi mà học xong thì bắt đầu thì mình sẽ hơi gọi là mệt mệt một tí, thì thường là chị sẽ làm một cái exercise nhỏ khoảng độ 15-20 phút gì đấy. Thì lúc đấy thì bắt đầu mình rất là tỉnh rồi. Sau đó thì là con cái đã dậy rồi đúng không, thì mình sẽ phải get ready cho gia đình, ăn nấu nướng này, rồi ăn uống này. Và khi mà bắt đầu vào khoảng độ 8 giờ rưỡi đến 9 giờ sáng thì gia đình chị là có một cái routine như bình thường, là ăn uống xong rồi thì bố đi làm việc của bố, mẹ vào làm việc của mẹ và con học bài. Thế còn như chị thì chị sẽ là lúc đấy thì tùy nhá, thí dụ như chị có giờ teaching thì chị sẽ teach, còn nếu không thì chị sẽ bắt đầu là set cho mình một cái ở trong cái journal của mình ấy. Tại vì chị luôn luôn sử dụng journal, là chị luôn luôn set là ok, hôm nay mình sẽ có những cái việc gì phải làm, thì cái top priority của cái việc đấy là gì. Thí dụ như cái top priority của cái việc là hôm nay chị phải read xong cái report, thì chị sẽ phải ngồi chị làm cái report đấy. Và thường là chị sẽ ngồi khoảng độ cứ khoảng độ 2-30 phút thì cho là chị đứng lên đi lại uống cốc nước kiểu như thế. Thì là luôn luôn, bởi vì là nếu không thì đầu óc của mình nó sẽ bị mũi và mùi nhiều quá. Thế còn là đến buổi chiều thì cũng sẽ làm việc như vậy, và chị sẽ luôn luôn cố gắng là thí dụ như khi mà mình rơi vào tình trạng brain fog ấy, không biết là chị cũng biết dịch tiếng Việt nó là gì, nhưng mà khi mà rơi vào tình trạng bắt đầu não nó không hoạt động được nữa thì chị cũng hoàn toàn cho phép mình có thể nghỉ ngơi. Thì nhà chị có một thói quen là khoảng độ 3:30 chiều đến 4 giờ thì là cả nhà sẽ tập exercise với nhau một lần. Và sẽ cố gắng tập khoảng độ 30-40 phút để cho cả nhà cùng có một cái hoạt động chung với nhau. Và cũng rất là tốt để mình phải có exercise ấy. Đấy, đặc biệt là trong thời gian này. Đương nhiên là trong cái khoảng thời gian trong ngày thì chị luôn luôn cố dành cho mình là một cái khoảng gọi là để xem news ấy. Chị không xem news all day đâu. Không xem news cả ngày đâu, mà chỉ cố gắng là một lần check vào buổi sáng, một lần check vào buổi chiều. Bởi vì là hiện tại là khi mà thông tin nó quá nhiều thì mình sẽ bị đau đầu và mình sẽ bị loạn. Và nếu mà sau đó thì đến lúc mà nhà chị ăn tối xong thì bắt đầu là kiểu như là dụ con cái lại bắt đầu có thể làm cái việc của bạn ý, đúng không? Vì một chút xíu thì sau đó trẻ con thì cũng phải đi ngủ sớm. Thì sau đó thì chị thường là sẽ có một cái gọi là final, gọi là exercising. Exercise thì kiểu nhỏ nhỏ, tức là kiểu stretching thôi ấy, để cho người nó đỡ bị mệt. Và cố gắng luôn luôn đọc sách trước khi đi ngủ. Chị luôn luôn đọc sách trước khi đi ngủ. Và sẽ làm những cái kiểu skincare và đi ngủ bình thường. Nói chung là ngày nào nó cũng đều đặn như thế.
Cho nên là
nhưng mà nó không theo kiểu là thế mọi người sẽ hỏi là thế chị nghiên cứu mấy tiếng trong một ngày hay là chị đọc mấy tiếng trong một ngày, thì cũng không như vậy. Nhưng mà chị hay multitask. Tức là nếu mà chị có một thói quen là khi mà nếu mà chị đã nói là bây giờ là giờ tập trung nhá, tức là nghiêm túc là cần phải tất cả não bộ của mình để tập trung ấy, thì sẽ không nghe, không làm bất kỳ một cái gì họ khác. Nhưng mà nếu mà chẳng hạn như bây giờ đang ok, mình muốn cho mình relax một tí, trả lời email hoặc là kiểu lên Facebook, thì bao giờ mình cũng có thể là bật một cái news ở bên cạnh, hoặc là mình bật một chị có một cái playlist, tức là chị create mỗi tháng chị tạo một cái playlist, là nếu mà chị thấy có một cái lecture hay hoặc là một cái short talk nào đấy mà chị thấy hấp dẫn, một cái documentary hấp dẫn, thì chị save vào cái playlist đấy. Và những cái lúc mà rảnh như thế á, không phải rảnh, tức là ý là mình có thể multitask đấy, thì chị sẽ làm cái này. Và trong một ngày thì sẽ luôn luôn cố gắng là làm được những cái task, và chị luôn luôn keep một cái chart, nó gọi là những cái task mình bắt buộc sẽ phải làm trong một ngày, everyday đều giống nhau. Đó là dụ mình phải dậy lúc mấy giờ và ngủ lúc mấy giờ để cố gắng thôi, nhưng mà không nhất thiết là lúc nào làm được. Thứ hai là mình phải đọc, và mình đọc thì thường mình sẽ nói là minimum là khoảng độ 15 phút 20 phút một ngày. Và cái tiếp theo là mình phải exercise. Mình không exercise thì mình sẽ không, brain nó sẽ không hoạt động, đầu não không hoạt động và cơ thể kém thôi. Mình sẽ bắt buộc phải lướt qua thông tin. Bởi vì mình không thể không keep up được thông tin hàng ngày. Và mình sẽ bắt buộc là phải check là con cái học gì hôm nay. Và luôn luôn phải cố gắng dạy cho bạn ấy một cái gì đấy một ngày. Dạy thì theo chị nghĩ là có thể là trao đổi thì đúng hơn là dạy. Tức là chị muốn là trao đổi, ví dụ như hỏi bạn ấy, ví dụ như con gái chị bây giờ đang học về chiến tranh thế giới thứ hai chẳng hạn. Thì bạn ấy có những cái câu hỏi, không, tức là đấy là một cái bài học lịch sử. Nhưng bởi vì là bên Anh thì người ta có celebrate cái ngày kết thúc chiến tranh ấy. Thì các bạn ấy phải hiểu. Thì đương nhiên có thể mình không hiểu lắm thì mình cũng sẽ cùng bạn ý tìm hiểu và dành một cái khoảng thời gian cho bạn ý. Thì chị thì nghĩ là nếu mà ép buộc học nhiều hơn thì chắc là bạn không làm được, nhưng mà ví dụ như cái chia sẻ nhỏ nhỏ thì cũng sẽ tạo cho mình cái cảm giác là hôm nay mình cũng đã có thời gian dành cho con, và mình cũng có thời gian dành cho gia đình, và mình có thời gian dành cho bản thân. Đấy.
Tức là em thấy là có thể thấy là có một cái lịch làm việc và không cần phải bắt đầu mục tiêu gì đấy kiểu hôm nay phải đạt được cái này là kia to tát, nhưng mà chị rất là đều đặn, kiểu ngày nào cũng sẽ crush cái đấy.
Chị nghĩ là bởi vì mình đã có một cái ai cũng theo làm việc theo kiểu một cái mục tiêu ấy. Hôm qua chị cũng vừa bàn với chồng chị cái câu y hệt như cái câu em vừa hỏi ra là tại sao mình đặt mục tiêu hay là mình sẽ làm hàng ngày. Thì chị nghĩ là có một cái phép tính nó rất là hay, đó là nếu mà em mỗi một ngày em cố gắng gọi là 1% nhá, đúng không?
Đấy.
Thí dụ như mỗi ngày cố gắng 1% thì 365 ngày là 1,01 mũ 365, thì tức là sau 1 năm thì em sẽ tốt hơn cái ban đầu là 37,8%. Nhưng nếu mà mỗi một ngày em chỉ thấp hơn 1%, tức là 0,99 mà mũ 365, thì tức là cuối năm thì em lại chỉ được 0,03 thôi. Tức là nó rất là thấp, đúng không?
Ôi,
đấy thì chị luôn luôn nghĩ là mỗi ngày một tí. Tức là tại vì cái đấy chị luôn luôn nghĩ ở trong đầu là vì mình hồi xưa mình cứ đặt mục tiêu là dụ ui năm nay tôi phải thế này, năm nay tôi phải thế kia, nhưng mà hầu như chị thấy nó xa, mình không biết bao giờ mình đạt được ấy. Thì mình sẽ đặt một câu hỏi là những thói quen nào là tốt, những điều nào là tốt để tốt nói chung cho cả cuộc sống và cũng như là con người của mình. Thì ai cũng sẽ đồng ý là đọc và tập thể thao là hai việc rất tốt. Ngủ đủ chẳng hạn như thế đấy. Tức là ví dụ những cái điều như thế thôi, nho nhỏ thôi. Thì chị thấy là đúng là có sự thay đổi rất là nhiều về, ví dụ như là về tâm lý của mình tốt hơn này, hay là về sức khỏe của mình tốt hơn. Và mình cũng thấy là mọi thứ mình đối diện nó trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn.
Cái này nó nói được rất là nhiều trong cái quyển sách Atomic Habits James Clear.
Yeah,
là đúng như chị anh bảo là thay bằng là mình cứ đặt ra các cái mục như là mục tiêu kiểu theo năm, theo tháng, hay là theo thậm chí là kiểu theo 5 năm chẳng hạn, thì là mình tạo ra một cái hệ thống, đúng không? Để coi như là mỗi ngày mình chỉ cần đấy, đúng chị anh bảo, improve 1% trong bất cứ một cái việc gì đấy thôi là nó đã làm sự thay đổi rất là lớn rồi với lâu dài. Em muốn đi sâu vào một tí nữa về trong cái công việc nghiên cứu của chị tụi anh một tí, là làm như thế nào để chị đọc những cái văn bản này, hay là những cái văn bản như thế nào thì chị sẽ xem qua, chị có đọc các đề tài khác hay là chị sẽ đọc các quyển sách, hay là và rồi làm như thế nào để chị dần dần chị hình thành những cái giả thuyết cho cái đề tài nghiên cứu của chị, nghĩa là hơi đi sâu vào một tí về cái bước mà
quy trình,
chị và quy trình làm nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu. Và
thực ra thì chị nghĩ là em cũng sẽ thấy là mỗi người sẽ làm nghiên cứu rất là khác nhau.
Và
nó tùy vào cả ngành. Nhưng mà chị chỉ đang nói về trường hợp cá nhân thôi nhá. Tức là chị nhớ là thầy giáo của chị có nói một câu là nếu mà mình cứ bắt đầu từ kiểu như có số liệu ấy, xong rồi từ số liệu đấy tôi ra cái gì ấy, thì cái đấy nó không phải là một cái đề tài nghiên cứu kiểu hữu ích. Hoặc là nó có mục đích cụ thể, mà cái tốt nhất đó là luôn luôn bắt đầu bằng một cái câu hỏi mình muốn trả lời. Và mình sẽ đi tìm cái để trả lời cái câu hỏi đấy. Đương nhiên là nếu mà cái câu hỏi đấy trong cái quá trình nghiên cứu thì chắc chắn là nó cũng sẽ tùy thuộc vào những cái mà mình tìm hiểu được ấy, thì mình sẽ tweak cái, tức là mình sẽ chỉnh dần cái câu hỏi để cho nó phù hợp, để cho nó ra được một cái bài nó từ trên xuống dưới, nó một thể thống nhất. Nhưng mà cái chính là mình luôn luôn phải bắt đầu với một cái câu hỏi là tôi muốn trả lời câu hỏi gì. Đúng không? Thế là mình bắt đầu từ một cái câu hỏi, và sau khi mình có cái câu hỏi cụ thể thì mình sẽ đi đến cái bước tiếp theo, đó là để trả lời câu hỏi này thì tôi sẽ cần phải biết cái gì. Thế thì cái chuyện này nó giống như cái lúc mà chị làm đề tài tiến sĩ chẳng hạn ấy, thì nó là một cái trường hợp mà khi chị muốn đặt một cái câu hỏi nhưng mà nó không có data, nó không hề có dữ liệu gì cả. Thế thì để trả lời câu hỏi này thì phải làm gì? Mình phải có dữ liệu. Trước đấy thì mình phải đi tìm hiểu đã. Tức là mình phải đi tìm hiểu, đó là cái phần của literature review, đúng không? Tức là đi tìm hiểu là người khác đã làm như thế nào này, hoặc là họ đã có những cái kết luận gì này, và những cái theory nào liên quan tới cái câu hỏi này. Thế thì đương nhiên là mình không thể nào là chỉ là theory nó như thế và tôi sẽ dùng y hệt như vậy, thì nó sẽ không phải là một cái literature review nó tốt lắm. Mà mình nên nghĩ rằng là ok, bây giờ người này nói như thế này, nhưng mà người này nói thì nó có lý không? Hoặc là chúng ta cũng sẽ phải phân tích những cái mà chúng ta đọc đã, đúng không? Chẳng hạn như có một cái câu chị vừa nói là không phải là người nào, không phải là ai nổi tiếng viết sách cũng hay ấy. Tức là bởi vì là có thể họ nổi tiếng theo cách nào đấy, hoặc kể cả những nhà nghiên cứu họ nổi tiếng thì bây giờ cái của người ta không còn có áp dụng cho bây giờ nữa. Thì với một cái nhà nghiên cứu trẻ cũng như những cái bạn mà chị có kiểu như đào tạo ở trong trường hè khoa học chẳng hạn, chị luôn luôn nói là mình có cái đánh giá của riêng mình, đúng không? Và không nhất thiết là phải dựa cái đánh giá đấy vào việc là cái người kia có phải là người nổi tiếng không, hay là ông ấy nói như thế nào. Nhưng mình chỉ cần hiểu là có thể ông ấy nói có lý trong cái thời điểm đấy hoặc trong cái context đấy, nhưng đối với cái câu hỏi của bạn thì cái đấy có sử dụng được hay không. Đấy là literature review. Sau đó thì đến phần mà phương pháp nghiên cứu, thì mỗi người sẽ có phương pháp nghiên cứu khác nhau. Họ có thể nghiên cứu theo cách là đi thu thập gọi là thông tin, đúng không? Từ một cái nguồn gọi là nguồn khác, chẳng hạn gọi là secondary, hoặc là họ có thể tự đi thu thập thông tin, hoặc cũng có thể là họ đi phỏng vấn, họ cũng có thể đi tìm hiểu cái tâm lý của khách hàng hay là gì đấy, nó rất là tùy. Và thậm chí có những người thì họ sẽ thích là tôi trộn tất cả các loại nghiên cứu vào với nhau, có thể là gọi là mixed methods chẳng hạn, bởi vì cái câu hỏi của tôi nó là rộng thì tôi cần phải hiểu nhiều thứ. Thế nhưng mà có một cái mình phải luôn nghĩ rằng là không nhất thiết nhá, là cứ người khác làm cái bài như thế này và làm với phương thức nghiên cứu này thì mình sẽ phải làm y hệt như thế. Cái câu mà có khi mình sẽ nghĩ ra một cái gì đấy mà nó hợp lý thì sao. Thì trong trường hợp của chị thì trong mỗi chương khác nhau ấy thì chị lại làm một cái kiểu method khác nhau. Trong cái còn đến data thì lại là một vấn đề cực kỳ khó khăn. Bởi vì là data thì nó không có, và sau khi chị đi tìm, chị thậm chí là có một cái chương chị viết là tôi đã đi tìm data ở những nơi nào và nó không có cái gì, và tại sao data của họ lại có vấn đề. Tức là chị lại đi rất là sâu vào vấn đề là tại sao chúng ta không thể tin được những cái data, kể cả những cái tổ chức rất là lớn trên thế giới, bởi vì cái data đấy nó không hoàn hảo hay không hoàn thiện vân vân như thế nào đấy. Tại vì mình hiểu được cái mình sử dụng là một cái rất là quan trọng. Tức là không phải là em có thể thấy là ví dụ như mọi người đặt một câu hỏi là tại sao GDP của Việt Nam thì Việt Nam nói như thế này nhưng mà tổ chức B nói thế này, tổ chức A nói thế kia, đúng không? Thì chúng ta không thể chỉ nhìn vào cái số đấy được, mà chúng ta phải nhìn là phương pháp của họ là tại sao họ lại ra cái số này, bởi vì cái phương pháp này, và cái phương pháp này thì nó sử dụng data nào, vân vân. Tức là những cái câu hỏi nó gọi mang tính critical như thế thì sẽ giúp cho mình hiểu được rất rõ là mình đang làm gì và tại sao. Thì sau khi đấy thì chị đã dành trong cái khoảng thời gian làm PhD thì chị dành 2 năm để đi thu thập số liệu từ đó. Và nó mất kinh khủng thời gian, và nó như một cái công việc nó rất là laborious, mệt mỏi ấy. Nhưng mà sau đó thì chị cảm thấy là mặc dù là bây giờ có thể nói một cái câu rất là thật thà là rất buồn, bởi vì là cái data đấy có thể bây giờ nó không còn hữu ích nữa, bởi vì nó đã bị lâu rồi mà. Thế nhưng mà mình cảm thấy là đấy là một trong những cái mình đã rất hiểu. Và như vậy đến lúc mà khi mà mình bảo vệ luận án thì mình rất tự tin, bởi vì mình biết chính xác từng thứ xảy ra, chứ không phải là cứ người ta đưa cái data cho mình là mình nhận và mình làm. Thì đấy là cái thói quen làm việc của chị, là chị phải biết chính xác cái gì và tại sao. Thì sau đó là đến lúc mà mình phân tích nó ra, thì trong cái lúc phân tích thì cũng có rất nhiều người tức là tùy hoàn toàn vào cái câu chuyện từ trên xuống dưới thì em sẽ phân tích, đúng không? Thế nhưng mà khi mà mình phân tích thì chị luôn luôn có một cái câu hỏi, đó là mình có thể nhìn cái này ở những cái góc độ nào? Ví dụ như cái data như thế này thì em có thể nhìn theo góc độ nào, và cái cách phân tích đấy nó đã thông suốt chưa? Hoặc là thậm chí câu hỏi là mình chưa làm được cái gì, mình chưa trả lời được cái gì, thì cái đấy mình cũng hoàn toàn viết vào ở trong cái luận văn của mình là tôi chưa có làm được cái việc này. Nhưng mà tôi muốn làm thế thôi. Thì đấy là một cái, đấy là chị đang nói về cái nghiên cứu ở trong PhD chẳng hạn, thì nó có thể mất nhiều năm như thế, nhưng mà những cái paper thì nó sẽ ngắn hơn, đúng không? Làm những cái bài báo khoa học thì nó ngắn hơn, nhưng nó cũng sẽ là một cái quy trình như thế, nó chỉ là rút gọn lại thôi. Cái quy trình đều là mình phải bắt đầu từ một cái câu hỏi và mình biết là mình làm gì. Bởi vì là chị nghĩ là bây giờ thì là một cái thời đại là số liệu thì rất là nhiều, và đặc biệt là chẳng hạn những bạn bây giờ em có thể thấy là trong thời gian này thì những cái bài báo mà liên quan đến Covid ấy, nó xuất bản nhiều khủng khiếp, tức là nó ra nhanh kinh khủng. Và bởi vì số liệu của Covid thì cũng rất là nhiều, nhưng cái câu chuyện là, và cũng là đang là hot nữa, nhưng cái vấn đề là đối với chị thì chị nghĩ là rất là tốt thôi. Nhưng mà trong những cái bài báo như vậy thì mình muốn đọc bài nào? Bởi vì là mỗi một ngày, mỗi một nơi ra một đống bài báo thì bây giờ mình không thể nào dành hết thời gian để mình đọc được. Thì thường là bao giờ chị cũng sẽ đọc về abstract và cái conclusion trước, để mình biết xem là à thực ra thì cái họ có ra được cái gì không ấy. Cái câu hỏi đó là cuối cùng là tại sao họ làm và họ có ra được cái gì không. Bởi vì nếu mà ra được một cái kết quả nào đó mình thấy ok, cũng hấp dẫn, cũng khá là relevant cho cái mình cần biết, thì mình sẽ đọc kỹ hơn. Nhưng mà nếu mà họ không thì chắc là cũng chịu thôi, chứ bây giờ đọc làm sao hết được.
Đúng thật nè. Đó hơi giống em nhớ có ai nói về cái một trong những cái thói quen để đọc sách hiệu quả là cái gì, đọc cái phần cũng như kiểu cái abstract ở đầu đúng không? Cái phần mở đầu và cái kết luận ở cuối sách hay là đằng sau cái bìa sách ấy. Nếu mà mình thấy mà nó không phù hợp với mình thì thôi bỏ luôn. Tại vì thời gian thì nó có hạn.
Đúng rồi.
Cái đấy thì hơi quá.
Thực ra thì cái việc mà đấy đọc paper thì nó ngắn hơn đọc sách, nhưng mà nó cũng là thời gian thôi. Mà đọc paper có khi còn lâu hơn ấy, bởi vì đúng là rồi. Ngôn ngữ ở trong đấy mình lại phải kiểu rất là chi tiết, phải rất là chăm chút vào nó.
Trong cái chặng đường thì chắc là dài từ trước đến giờ và về sau nữa chắc là còn dài. Thế nhưng mà bây giờ nhìn lại cái quãng thời gian mà theo đuổi công việc nghiên cứu như thế này, thì nếu mà để tóm tắt trong 3 từ về công việc của mình thì chị sẽ chọn 3 từ nào ạ? Cụ thể là công việc nghiên cứu kinh tế.
Cái từ đầu tiên chị nghĩ là nó là từ phức tạp. Bởi vì là cái gì về nghiên cứu về xã hội ấy thì nó có rất nhiều các cái tầng lớp rồi là đan xen với nhau và nó yêu cầu một cái đầu óc suy nghĩ nó nhìn ở nhiều nhiều mặt. Tại vì chị nghĩ là nếu mà một cái công việc nghiên cứu nếu chị là một cái nhà nghiên cứu khác thì có thể chị sẽ chỉ tập trung vào cái đúng cái mà chị muốn biết. Nhưng mà cái công việc của chị thôi thì chị cảm thấy nó phức tạp bởi vì chị muốn biết rất nhiều thứ khác. Cái thứ hai đó là nó cũng có một cái sự hấp dẫn. Nó hấp dẫn ở trong chính cái việc là khi mà mình càng tìm tòi ấy, bởi vì xã hội là luôn luôn thay đổi và xã hội cùng một thời điểm ở tất cả các nơi cũng luôn luôn khác nhau. Cho nên mình cảm thấy là mình sẽ không bao giờ ngừng cảm thấy hấp dẫn bởi vì những cái kiến thức mới. Đấy là cái sự hấp dẫn thứ nhất. Nhưng cái sự hấp dẫn thứ hai đó là chị cảm thấy khi nói chuyện với những người mà làm cùng công việc với mình, thậm chí là những người mà mình sẽ phải tiếp xúc vì cái việc nghiên cứu ấy, thì chị thấy nói chuyện với họ rất hấp dẫn. Không phải chỉ là vì kiến thức họ có ở trong cái ngành đấy mà là vì những kiến thức khác. Cái từ thứ ba nhá, chị cho là nó rất khó khăn. Tại vì khó khăn là bởi vì chị cũng không biết là mình có phải là, tại vì mình không phải là một nhà nghiên cứu giỏi hay là đã có nhiều năm rồi, mà chị nghĩ là cái khó khăn ở đây là mình cũng phải làm thế nào để cân bằng giữa cái việc là để là một nhà nghiên cứu thì mình cũng phải xuất bản ấy, phải xuất bản rất là nhiều, và muốn là một người xuất bản nhiều đều đặn ấy thì cũng bản thân mình cũng sẽ phải có những cái quy tắc cho mình, đúng không? Thí dụ như là hôm nay bạn phải viết được bao nhiêu từ, rồi là bạn phải cập nhật như thế, bạn làm thế kia. Thế nhưng mà nhiều lúc mình lại không phải là cái người mà tập trung được như vậy ấy. Cho nên mình luôn luôn cảm thấy là rất khó khăn để mình trở thành một cái người nghiên cứu giỏi. Đấy là chị nghĩ là cái khó khăn cho bản thân mình. Và cũng khó khăn của xã hội là bởi vì bây giờ em cũng thấy chẳng hạn như là mọi người sẽ quan tâm đến một chủ đề mà không nhất thiết là cái chủ đề mình đang làm. Thì để có được công việc lâu dài hoặc là để có được cái hỗ trợ những cái grant ấy, để nghiên cứu ấy, nó khó hơn nhiều. Thí dụ như nếu mà chị nghiên cứu AI chẳng hạn hay là machine learning thì chị sẽ thấy là ôi đây là thời của mình rồi. nhưng mà chị lại nghiên cứu một cái thứ mà nó lại không được hot như thế. Cho nên là nó cũng có cái khó.
Nó cũng hay nghe là giống như kiểu là em cũng thường là hay nghĩ về cái gọi là cái sự bền bỉ của mọi người làm nghiên cứu. Tại vì là thường là đúng như chị anh bảo là ví dụ như bọn em làm công việc từ 9 đến 5 giờ thì thường là sẽ hay có kiểu một cái đích trong ngày, đúng không? Hay có những cái nhỏ nhỏ mà mình làm được trong ngày mà mình cảm giác là mình đạt được cái gì đấy rồi. Nhưng mà nhiều khi ở trong việc nghiên cứu, khi mà phải làm viết những cái văn bản ở hàng chục nghìn từ như thế thì đôi khi nghĩa là cái đích nó xa hơn, như là nghĩa là nó không có những cái mà nó tạo cho mình cái cảm giác hoàn thành công việc trong một ngày, đúng không?
Chính xác, chị nghĩ cái đấy là một cái sốc ấy. của cái người mà từ chuyển từ kiểu thời sinh viên ấy, tức là có một người mà thầy giáo hoặc là một cái supervisor mà lúc nào cũng nói là ok, tuần này nộp cho tôi đi, tuần sau nộp cho tôi đi, đúng không? Mà bây giờ mình trở thành một cái người gọi là nhà nghiên cứu độc lập, tức là bản thân mình phải tự set cái agenda, tức là mình phải đặt cái mục tiêu cho mình là thí dụ như là tuần này tôi sẽ phải viết cái bài này. Tuần kia tôi phải làm cái gì. Tự dưng lúc đấy mình hơi sốc. Mình cảm thấy là hóa ra là cái việc đấy nó không dễ dàng như thế nào. Và em có thể đặt một cái rất là khó. Em có thể đặt một cái mục tiêu. Thí dụ như chị có quen biết một cái một ông bây giờ đã là phó giáo sư rồi. Thì ông ấy còn nói với chị một câu mà đến bây giờ chị vẫn cứ nhớ. Ông bảo là mọi người mới đùa nhau ấy, lúc mà đi pub ấy, mọi người đùa nhau là thế kiểu bao giờ ông lấy vợ, hay là kiểu ý là chưa bao giờ gặp người yêu ông nhỉ, kiểu thế. Ông ấy bảo là, ông ấy quay ra ông bảo chị là tại sao ta lại phải có người yêu, mà mày nghĩ là tao có thể có người yêu không, khi một năm tao phải xuất bản 13 bài báo. Tức là cũng đùa thôi, tức là một cái cách trả lời rất là đùa, nhưng mà chị nghĩ là nó cũng rất thật. Có nghĩa là để người ta đạt được một cái mục tiêu mà nó khó khăn đến như thế thì đúng là cuộc sống nó sẽ phải rơi vào một cái tình trạng như hơi robot một tí, đúng không?
Công nhận.
Oh, wow.
Câu trả lời rất là British.
Lúc mà làm nghiên cứu, như là phần đầu chị Tuấn Anh cũng có kể với cả bọn mình, thì chị có nói là cũng có rất là nhiều những lần là hợp tác làm việc với cả những gọi là tổ chức và cơ quan ở bên ngoài. Thì trong cái quá trình làm việc đấy, chị có thấy là có những cái kỹ năng nào ở trong công việc nghiên cứu mà chị cảm thấy là có thể áp dụng được phần nào đấy vào đời sống, và thậm chí là vào cả những cái lĩnh vực khác mà nghe có vẻ rất là không liên quan, như là ví dụ như môi trường công ty, hoặc là kể cả là lĩnh vực khởi nghiệp chẳng hạn?
Chị nghĩ là chị có đấy. Tại vì chị cảm thấy là trong cái khoảng cả cái quá trình mà chị làm mà gọi là nghiên cứu, gọi là lúc mà làm tiến sĩ ấy, thì mình cái việc đầu tiên đó là cái khả năng truyền đạt. Einstein có một câu rất là nổi tiếng, đúng không? Tức là nếu mà bạn không thể giải thích một điều gì đó rất đơn giản thì tức là bạn chưa hiểu nó. Thì trong cái quá trình làm tiến sĩ, chị nghĩ là bất kỳ ai cũng thế, là phải đi thuyết trình cái bài nói của mình rất nhiều lần ở các cái conference khác nhau, các seminar khác nhau. Và mình sẽ gặp cái việc là mỗi một nơi thì mình sẽ gặp một cái nhóm người. Vậy thì bây giờ mình phải giải thích cho họ trong vòng thí dụ như là 10 phút. Đương nhiên là có thể đa phần các cái conference chỉ là 20 phút. Đa phần là khoảng 20 phút, 25 phút để làm cái bài nói của mình. Thế thì bây giờ em sẽ đặt câu hỏi là em đã tốn dụ 1 năm, thậm chí là có người ta sẽ tốn mấy năm để làm một cái bài nghiên cứu, mà bây giờ bảo tôi chỉ có 20 phút để phát biểu thì làm thế nào để tôi phát biểu? Thế thì thứ nhất đó là phải sự gọi là cái khả năng synthesize, tức là cũng phải tổng hợp. Cái khả năng thứ hai là em phải truyền đạt cho họ, để cho họ hiểu được là mục tiêu và cái quy trình tôi làm như thế nào, và tại sao tôi lại làm cái này. Thì cái đấy chẳng hạn như ở trong công ty, hay là em làm marketing chẳng hạn, thì em cũng sẽ phải giải thích cho người mua hàng của em là tại sao bạn lại phải nên mua hàng của công ty chúng tôi, đúng không? Công ty chúng tôi sản phẩm, thí dụ đặc biệt là như này, nhất là những người mà làm về làm technical ấy, những cái người ngành kỹ thuật ấy, thì bây giờ họ giải thích là những cái con số kỹ thuật cho những người không hiểu kỹ thuật thì cực kỳ khó. Thế nhưng mà bây giờ em vẫn phải bán hàng, đúng không? Em vẫn phải bán cái sản phẩm kỹ thuật đấy cho một cái nơi mà họ sử dụng, họ chỉ cần quan tâm đến sự sử dụng thôi. Thì làm thế nào để mình nói được cho họ những cái đó? Thì cái đấy chị nghĩ là vì trong cái quá trình mình đi nghiên cứu, mình phải giải thích cho rất nhiều người. Và thậm chí là mình, ví dụ mình nói chuyện với công ty, hay mình nói chuyện với các cái báo ấy, các nhà báo chẳng hạn, thì mình phải làm thế nào để cho nó dễ hiểu nhất có thể, và mà vẫn không mất đi cái cốt lõi. Và cái chị nghĩ đấy là một cái rất là quan trọng, một cái kỹ năng rất là quan trọng, đó là kỹ năng truyền đạt. Và thứ hai là chúng ta phải có một cái kỹ năng nữa, đó là làm thế nào để phản ứng, respond ấy. Tại vì là khi mà đi conference này, seminar này, nhiều lúc em gặp những cái câu hỏi cực kỳ trái khoáy. tức là nó có thể nó không liên quan lắm đến bài mà cũng có thể là nó rất là mang tính gọi là kích thích, nó cũng tức là nó rất nhiều cảm xúc có thể xảy ra em ạ. Tức là chị đã từng gặp nó có rất nhiều cảm xúc xảy ra, là có những người người ta sẽ nói là tôi chả hiểu tại sao cô lại làm bài này, nhưng cũng có những người thì nói là à tôi thấy hay đấy nhưng tại sao cô không làm cái cách kia, hoặc là cũng tức là nó cũng có những người thì khen, những người thì chê, có những người thì bỏ ngoài tai, có những người này nọ. Thì tất cả những cái đấy thì chúng ta đang đứng ở trên đấy để mình phát biểu ấy, thì làm thế nào để mình phản ứng lại mà mình vẫn phải giữ được cái sự gọi là chị gọi nó là professional, tức là sự chuyên nghiệp. Đúng là cool, đúng là mình phải keep cool, tức là làm thế nào mình phải giữ được sự chuyên nghiệp. Bởi vì em biết là những người mà nghiên cứu, ví dụ em đầu tư quá nhiều năm vào một thứ thì nó giống như một đứa con của mình ấy, thì là mình bảo ôi tại sao ông có thể chơi như thế, thì mình phải thực sự là giữ được cái bản thân mình một cách chuyên nghiệp, bình tĩnh hơn. Thì sau rất nhiều lần mà chị gặp những kiểu trái khuấy thì chị cảm thấy là ok, mình sẽ luôn luôn là brush it up, tức là sau khi mình nói xong ấy thì mình không buồn mà giữ ở trong bản thân mình và nghĩ rằng là đấy người ta đang chỉ trích mình, mà mình nghĩ là ok, tôi đã diễn thuyết xong, tôi đã cố gắng trả lời cái câu hỏi đấy một cách rõ ràng nhất, nhưng mà nếu mà bạn không hiểu thì chúng ta có thể tiếp tục trao đổi ở phía bên ngoài. Thậm chí có những lúc mà chị đã trao đổi bên ngoài với người ta gần mấy tiếng cơ ấy, nhưng mà kể cả mình có trao đổi xong, ví dụ người ta tôi vẫn chả hiểu cô làm gì, hoặc là tôi vẫn, thì tức là có thể là do mình không có khả năng truyền đạt tốt, nhưng cũng có thể là người ta hoàn toàn đóng cửa với cả cái tư tưởng của mình, thì mình cũng sẽ phải coi rằng đấy là công việc chứ không phải là cá nhân. Đấy thì chị sẽ luôn luôn cảm giác là cái đấy rất là cần, mà chị nghĩ là công việc nào cũng sẽ cần thôi, đó là sự cái phản ứng của mình với tất cả cái môi trường xung quanh ấy.
Ôi, nghe giống như là kiểu startup đi pitch Shark Tank bị các shark tấn công thì vẫn phải làm nào đấy để phản ứng.
Như chị tới anh kể là em đã thấy là em làm trong sales engineering không? Nghĩa là bán hàng, nghĩa là bán hàng theo kiểu công nghệ với cả phải đi vào sâu vào trong các cái kỹ thuật của nó ấy. Thì đấy, riêng một cái buổi vừa hôm qua em làm, tôi đã từng lấy chuyện gặp như chị tới anh, nghĩa là mình phải truyền đạt tại sao là cái người khách hàng ấy nên mua cái sản phẩm của Google chẳng hạn. Mà xong rồi thì họ sẽ bảo là họ sẽ hỏi những câu trái khoái, bảo nhưng mà tao thấy Google kiểu suốt ngày đi làm A làm B làm C chả liên quan gì đến cái sản phẩm, nhưng mà tao không thích, chả biết phải trả lời như nào. Nghĩa là vừa phải truyền đạt, xong lại vừa phải giữ cái chuyên nghiệp, xong rồi lại phải biết cách nó cái gì nhỉ, gọi là bọn em hay gọi là objections handling ấy, nghĩa là phải xử lý các cái câu hỏi khó khăn đấy.
Đúng rồi, chính xác.
Cùng cái chủ đề đấy hạn thì chị tụi anh đã nhắc đến một số các cái khó khăn trong quá trình mình làm nghiên cứu, nghĩa là để cái là những lúc mà mình đi mình làm các cái buổi presentations về cái đề tài đấy, mà nó có cái những cái sự khó khăn, những cái phản biện của mọi người đấy. Nhưng mà ngoài ra thì trong ngành nghiên cứu nói chung và trong quá trình chị làm nghiên cứu nói chung thì chị có gặp những khó khăn nào khác không?
Chị nghĩ là nhiều lắm. Chị có một cái khó khăn đối với bản thân chị luôn luôn cảm thấy khó khăn đấy. Đó là không biết đủ. Tức là chị cứ luôn luôn có một cái suy nghĩ là mình đã biết đủ chưa? Mình đã biết đủ để mình có thể nói một điều gì đấy chưa? Và nói thật là cái đấy nó cũng sẽ rất thể hiện trong những cái lúc mà mình đi phát biểu, hoặc là mình đi gọi là trình bày ấy. Và cái việc trình bày này, đi phát biểu này, rồi đến lúc mà mình đặt bút, mình viết một điều gì đấy, thì mình cảm giác như là mình luôn luôn đặt một câu hỏi, mình đã biết đủ chưa, mình có chắc không? Tức là cái này nó là một cái mà nó ảnh hưởng với chị từ cái lúc mà chị học epistemology trong triết học ấy. Tức là mình luôn luôn đặt câu hỏi là cái này có phải là mình biết thật không, mình đã biết đến cặn kẽ chưa, mà vì cứ đặt cái câu hỏi như thế suốt ấy, cho nên là mình cứ cảm thấy là mình đọc miên man, mình đọc mãi, mình đi tìm mãi, mình cứ kéo dài tất cả những cái câu chuyện này mà không biết bây giờ đâu là điểm dừng. Và chị nghĩ là đấy là một cái mà những cái nhà nghiên cứu mà họ thành công trong việc gọi là xuất bản mà đều đặn ấy, là họ rất là biết bản thân là như thế này là đủ rồi, tôi có thể viết được rồi, và tôi hãy viết vào đi. Tức là họ rất là discipline ấy, ở trong bản thân ấy, là thế này là đủ. Nhưng mà chị thì lại luôn luôn gặp một cái khó khăn là bao giờ là đủ? Thực sự rất khó. Đấy. Ôi, thì tự nhiên là chị luôn luôn đặt một cái câu hỏi là bao giờ là đủ. Mà chính vì như thế cho nên em có thể chị lúc mà em hỏi về cái chuyện là cái một cái ngày của chị tại sao chị học, bởi vì chị lúc nào cũng cảm thấy chưa đủ. Chị lấy một cái ví dụ nhé. Như là trong cái lúc mà chị làm PhD chẳng hạn.
Vâng.
Thì rõ ràng là cái PhD này tôi chỉ cần biết về cái ngành của tôi thôi. Thế nhưng mà bởi vì chị xây dựng cái data, một cái database hoàn toàn mới, thế là chị phải dành một đống thời gian để chị đi học làm thế nào để xây dựng data. Và một cái phần rất lớn, một cái chương rất là to của chị đó là tôi xây dựng database như thế nào. Và lại chị phải mất thời gian để đi học cái database đấy. Thế là thầy của chị bảo ơ thế bây giờ chuyển nghề đi, chuyển nghề sang làm nghề khác đi. Tức là kiểu như để giải quyết một vấn đề thì chị lại tạo ra một cái vấn đề lớn hơn, tức là một cái task lớn hơn rất nhiều, là ok tôi phải học đủ là làm thế nào ở đây database, xong rồi bắt đầu tôi mới áp dụng ở đấy. Thì như thế thì nó không phải hiệu quả lắm, nhưng mà đấy là một cái mà chị đang rất là cố gắng vượt qua. Nhưng mà chị cũng cảm thấy là cũng có rất là nhiều người cũng sẽ đặt câu hỏi là chẳng hạn như khi mà bây giờ họ phải làm những cái mà thật dụ làm nhóm với những người mà người ta biết những cái khác mà mình không biết chẳng hạn, đúng không, thì mình cũng sẽ phải đi tìm hiểu và thế nào là đủ để mình có thể hiểu được người ta nói gì. Chị nghĩ cái đấy cũng là một cái khó. Và cái khó thứ hai mà chị gặp phải đó là một cái sức ì rất lớn. Một cái sức ì mà không biết miêu tả nó như thế nào, nó nặng hơn không biết bao nhiêu tấn nữa rồi. Đó là viết. Những cái người nghiên cứu mà thành công, những người đi trước, những anh chị, thậm chí là những bạn trẻ hơn như mình, họ viết được, họ xuất bản đều đặn được. Đấy là một cái mà chị thấy rất là khâm phục. Bởi vì chị luôn luôn rơi vào tình trạng là không viết đều hàng ngày, hoặc là không viết đều hàng tuần, mà tự dưng ví dụ sát sát phát thế là ngồi viết thế thì vì trong lúc mà mình muốn viết ấy thì trong đầu chị cứ luôn luôn nghĩ đấy, lại quay là mình đã viết đủ chưa để mình viết, mà biết viết cái gì, bắt đầu từ đâu. Thế là mình cứ kéo dài cái chuyện đấy mãi. Trong khi là đáng ra là thầy chị bảo cứ viết đi, thế chị lại hỏi câu hỏi là thế viết gì? Thầy bảo cứ viết đi, cái gì trong đầu thì viết ra. Chị bảo thì tao không biết viết gì. Thế là thầy chị lại ngồi lại hỏi thì lại chị lại trả lời được, đúng không? Thế là hỏi thì trả lời được, thì thầy chị bảo đấy viết chính viết cái xuống, câu mà vừa nói đấy, viết xuống. Nhưng chị lại bảo thế viết gì? Thế là chị lại hỏi lại câu đấy. Tức là cái đấy là cái khó khăn cá nhân nhá, chị cảm thấy nó sâu, nó rất rất khó. Nhưng mà chị cũng nhận ra là đấy cũng không phải mỗi mình, bởi vì là cũng có những cái cuốn sách như là kiểu chị đang rất muốn đọc, đó là cuốn sách là Just Write It. Chị biết thôi, họ đừng nghĩ nữa, chị biết thôi.
Oh my god. Ôi em thấy giống chị dã man ấy, là cái lúc mà chị nói là không biết thế nào là đủ ấy. Em ôi kiểu em đúng là em bị một cái là, tức là ví dụ như là tại vì trong công việc thì vì làm quản lý dự án nên là đôi khi mình phải tiếp xúc với những cái người mà cái cấp quản lý người ta cao hơn mình. Thế lúc nào mình cũng bị một cái áp lực là mình phải nói cái gì để thật là thông minh hoặc là thật là hay. Và lúc nào mình cũng cảm thấy là oh my god, kiểu mình không như kiểu là mình bơi ở trong một cái áo rộng, lúc nào mình cũng kiểu đặt ra cho mình rất là nhiều những cái kỳ vọng là mình phải thế này, mình phải thế kia, nhưng mà cái bản thân mình cũng chưa tới đến cái mức đấy. Thế là lúc nào mình cũng kiểu áp lực xong rồi đi về nó như kiểu một cái hòn đá ở trong người, là nó cứ kéo mình xuống, là lúc nào mình cảm thấy rất là áp lực, tại sao mình lại ghét thế nhở. Thế và nó còn ảnh hưởng đến cả những cái lĩnh vực khác ở trong cuộc sống của mình nữa. Lúc nào mình làm cái gì, mình nói cái gì, mình kiểu ồ mình nói cái này là có ngốc không nhở, mình có đủ thú vị không nhở. Nó rất là kiểu em cũng nghĩ là đấy là một cái thử thách của em, mà thậm chí ví dụ em viết hoặc là em nói cái gì cũng rất là lâu, bởi vì đôi khi cũng nó cũng bắt nguồn từ cái việc là bản thân mình cũng rất là hơi khá khác với mình. Đúng rồi, bởi vì mình đọc cái gì đấy, ví dụ mình người khác đọc người khác viết thì mình cũng không đến mức khó khăn như thế đâu, nhưng bản thân mình mà viết một cái gì đấy mà mình cảm thấy là chưa hay, chưa cần nói là ấy, thì mình lại thấy tại sao mình lại viết thế. Nhưng mà đúng là dạo gần đây em cũng có một chút thay đổi, đỡ hơn một chút trước kia, là bắt đầu làm tiếp xúc nhiều với các bạn làm công nghệ, làm quen với cả cái khái niệm chắc quyền kiểu agile rồi yeah, kiểu bắt đầu mình thấy là thực ra không có một cái gì là nó sẽ hoàn hảo, và nó kể cả sản phẩm nó không thể nào mà ngay lập tức là mình phải nghiên cứu hoặc là quá là sâu để đưa ra một cái perfect ngay từ lần đầu tiên, mà nó luôn luôn sẽ là thử rất là nhiều lần và sửa rất là nhiều lần. Và em cũng phát hiện ra là thực ra mọi người xung quanh mình cũng rất là hỗ trợ với cả ủng hộ ấy, rất là quan tâm đến cái sự phát triển với cả cái sự đi lên của mình. Thế nên là người ta cũng không đến, người ta cũng hiểu là nếu bây giờ mình không nói được một cái gì đấy nghe nó quá thông minh hay là quá là hoành tráng thì người ta cũng rất là giúp đỡ mình. Mình cũng được một cái lợi thế là mình cũng đang ở cái độ tuổi gọi là mới bắt đầu, nên là cũng đỡ hơn một chút. Nhưng mà đúng là ôi cỡ lúc chị nói không biết đủ em đấy, đúng là suy nghĩ của em bây giờ. Em đấy cũng là cái khó khăn lớn nhất của em bây giờ, là lúc này cũng cảm thấy là mình không có đủ tốt, không có đủ thế này kia.
Nhưng mà em biết là thí dụ như là chị làm việc với rất là nhiều giáo sư ấy, và thậm chí là làm việc với rất nhiều bác Nobel nữa, được giải Nobel ấy. Thì cái áp lực mà kiểu để nói mà nghe nó không ngốc ấy, nó rất là cao. Đúng không? Bản nhất là, tức là người ta không chỉ hơn mình về cái đầu, mà người ta còn hơn mình về tuổi, người ta hơn mình về trải nghiệm, về rất là nhiều thứ. Và nói thật là chị đã có những cái trường hợp trong đầu chị nghĩ bây giờ mình bắt buộc phải đặt câu hỏi nào nghe cho nó đỡ nó xấu hổ ấy, nó thực sự là nó rất là sợ, rất là xấu hổ. Nhưng mà có một cái mà chị thấy đấy, tức là ví dụ như em có thể nói là bởi vì là mình cũng đang hà khắc với bản thân mình quá. Nhưng mà có một cái điều là thì có thể cái mindset của mình nên suy nghĩ là như thế này, có nghĩa là mình thứ nhất là cái câu hỏi nó phải xuất phát từ cái sự tò mò. Exactly, tức là một cái sự tò mò thực sự. Chứ còn những cái câu hỏi chỉ để hỏi không hoặc là để thể hiện không ấy, thì nó rất là lộ, đúng không? Thì nếu mà em thực sự tò mò về một vấn đề gì đấy, mà có thể cái vấn đề đấy người ta biết, hoặc là thậm chí là người ta kiểu như là nghĩ rằng là em đáng ra phải biết, thì cũng chả sao cả. Bởi vì khi em hỏi, tức là em đang tò mò và em muốn có một cái sự trả lời cho em và sẽ mở mang cho em. Vậy thì đặt câu hỏi từ cái sự tò mò. Cái thứ hai đó là mình luôn luôn nghĩ là cái người mà người ta được hỏi thực ra người ta cũng sẽ rất vui nếu người ta được hỏi. Tại vì là cũng giống như là em cứ tưởng tượng ở trong nhà có con có cháu này, đúng không? Hoặc là thậm chí là bố mẹ của mình dụ hỏi là con ơi mở Facebook như thế nào, thế là mình sẽ ok đây nhá, đây con chỉ cho bố mẹ nhá, ví dụ như thế. Tức là bởi vì là mình khi mà mình được hỏi có nghĩa là người ta đang coi mình là người biết một điều gì đấy người ta không biết. Cho nên là nếu mà cái người mà được hỏi thì người ta sẽ thấy rất là vui mừng, bởi vì họ sẽ sẵn sàng trả lời câu hỏi đấy, dù là cái câu hỏi đấy nó có nghe nó có thể ngốc nghếch hay không. Thì đấy là những điều mà chị thấy là giáo sư của chị có nói với chị là cái kiến thức nó là do sự tích lũy nhiều năm ấy. Nhưng mà cũng phải có một cái thái độ đối với cả đi tích lũy, đó là mình đúng có rồi. Sự tò mò và mình cũng hiểu ở các cái vị trí những người khác nhau, đúng không? Là người hỏi hoặc người được hỏi thì mình sẽ cởi mở hơn. Thế là sau đó là chị luôn luôn đi bất kỳ một cái seminar hay là conference nào thì lúc nào chị cũng cố gắng là có một cái thái độ rất là đúng đắn để mình đi ra để mình có lợi cho mình, đúng không? Tức là có lợi có nghĩa là mình hiểu được một điều gì đấy. Còn nếu mà em cảm thấy cái câu hỏi đấy nó chỉ để, tại vì mình đã nghe rất rất nhiều những cái người mà hỏi chỉ để khoe, em công nhận. Ví dụ như hỏi để khoe là kiểu em vừa mới hỏi là vâng xin mời anh hay mời chị phát biểu hay là hỏi chẳng hạn, thì người đấy người ta kể cho một loạt những điều tôi đã làm hoặc là những cái gì mà kiểu tôi thấy là cái này cái kia, tức là mà không phải hỏi để hỏi, thì những cái đấy chị nghĩ là cả hai bên đều chẳng có lợi gì cả.
Có cái câu gì của ông em nhớ từ hồi xưa của ông Pythagoras ấy, cái ông mà làm cái phương trình ấy là cái gì mà be silent or say something better than silence ấy. Nghĩa là cái reaction đầu tiên là cũng không cần thiết là phải nói hoặc là hỏi đúng không? Unless là kiểu mình thật sự mình generally là mình curious, mình tò mò hay là mình có cái để nói.
Đúng rồi. Mà đúng là chỉ là một cái thay đổi ở trong cái suy nghĩ của mình thôi. Em thấy cũng là hay. Tức là mình không biết thì mình mới hỏi. Chứ còn nếu mà mình biết rồi thì mình hỏi làm cái gì quá. thì không có một cái câu hỏi nào nó là ngốc cả. Mà người ta khi được hỏi người ta cũng sẽ cảm thấy là ok, mình đã truyền được một cái lượng kiến thức này cho ai khác.
Nhưng mà có một điều nhá, là chị, cái này là tip thôi, nhưng chị nghĩ là nếu mà mình cảm thấy thí dụ như người ta trước mặt mình là những người mà kiểu quá là giỏi giang ấy, mình biết là kiểu mình nói gì cũng không phải là mới mẻ hoặc là gì gọi là groundbreaking lắm, chị luôn luôn bắt đầu bằng cái câu là tôi không chắc lắm nhé, nhưng tôi chỉ nói theo ý của tôi thôi nhé.
Câu đấy chiến lược đúng rồi.
Tại vì là mình nói mà mình có cái sự khiêm nhường ấy thì để người ta không phòng bị cái việc là cô này cô đang muốn kiểu tấn công mình hay là gì đấy, mà mình chỉ nói là có thể tôi không hiểu rõ cái vấn đề này lắm, nhưng mà tôi thấy là đúng không? Tức là nếu đặc biệt là khi mà mình đưa ra một cái sự chỉ trích nào đấy.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập 13 với những chia sẻ rất thật và sâu sắc của chị Tự Anh. Mong là 60 phút vừa rồi giúp các bạn hiểu rõ hơn phần nào về ngành học thuật, nghiên cứu, từ những cơ hội cho đến những thử thách trong ngành. Bên cạnh đó có thể áp dụng được một số các kỹ năng, thói quen mà chị Tự Anh đã chia sẻ vào công việc và đời sống của các bạn bây giờ. Ở tập sau, chúng ta sẽ cùng chị Tự Anh đi sâu vào những câu chuyện về thử thách của phụ nữ và cộng đồng thiểu số trong ngành khoa học nghiên cứu, và cụ thể là một dự án mà chị Tự Anh đã lập ra để giúp hỗ trợ cộng đồng này. Sau đó chị Tự Anh sẽ chia sẻ thêm những câu chuyện về việc xây dựng và chăm lo cho gia đình song song với việc tập trung nghiên cứu theo đuổi kiến thức và gây dựng lên những dự án rất là lớn để hỗ trợ cho cộng đồng sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam. Và cuối cùng chị sẽ bật mí thêm về kỹ năng đọc sách, take notes cũng như các đầu sách rất là tâm đắc của chị. Nếu nội dung của Unlock FM giúp được các bạn phần nào, hãy để lại đánh giá trên Apple Podcast và Facebook hoặc gửi ý kiến đóng góp tới tụi mình qua email và các kênh mạng xã hội nhé. Hẹn mọi người tuần sau ở tập 14. Bye!